Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiểu Tạng Thanh Văn, Kinh Tạp A Hàm 3. Hán dịch: Tống Tam Tạng Cầu Na Bạc Đà La. Việt dịch: Thích Đức Thắng. Hiệu chính và chú thích: Tuệ Sĩ. Nhà xuất bản Phương Đông. Tùng thứ bảy, kệ 30, tương ưng tỳ kheo. Kinh 966, thiền sanh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có tôn giả thiền sanh vừa mới cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà, đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, hãy biết thiền nam tử thiền sanh này có hai chỗ xinh đẹp. Một là cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà. Hai là đã tận trừ các hữu lậu, vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại từ biết tác chứng. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: Tịch tỉnh sạch các lậu, tỳ kheo đẹp rực rỡ, ly dục đoạn các kết, niết bàn không tái sanh, mang thân tối hậu này hàng phục giặc ma quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 967, xú lậu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo hình tướng xấu xí khó coi, bị các tỳ kheo khinh mạng, đi đến chỗ Phật. Khi ấy bốn chúng đang vây quanh bên Thế Tôn, thấy tỳ kheo này đến, tất cả đều có ý khinh mạng, nói với nhau rằng: tỳ kheo đang đến kia là ai, hình tướng xấu xí khó coi, bị mọi người khinh mạng vậy? Bây giờ Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các tỳ kheo, nên bảo các tỳ kheo: các ngươi có thấy tỳ kheo đang đến kia, hình tướng thô xấu, khó coi, đang đi đến đây, bị mọi người khinh mạng không? Các tỳ kheo bạch Phật: vâng, chúng con đã thấy vậy. Phật bảo các tỳ kheo: đối với tỳ kheo này, các ngươi chớ có khởi ý tưởng khinh mạng. Vì sao? Tỳ kheo này đã tận trừ các lậu, những việc cần làm đã làm xong, đã dứt bỏ gánh nặng, đã đoạn tận các hữu kết, chánh trí, tâm thiền giải thoát. Này các tỳ kheo, các ngươi chớ nên xét đoán lầm người. Chỉ có Như Lai mới có khả năng xét đoán người. Tỳ kheo này đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: các ngươi có thấy tỳ kheo này cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên không? Các tỳ kheo bạch Phật: vâng, chúng con đã thấy. Phật bảo các tỳ kheo: đối với tỳ kheo này, các ngươi chớ có ý khinh mạng. Vì sao? Tỳ kheo này đã tận trừ các lậu, những việc cần làm đã làm xong, đã dứt bỏ gánh nặng, đã đoạn tận các hữu kết, chánh trí, tâm thiền giải thoát. Này các tỳ kheo, các ngươi chớ nên xét đoán lầm người. Chỉ có Như Lai mới có khả năng biết được người. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: chim bay cùng thú chạy, tất cả sợ sư tử. Sư tử vua loài thú, không có loài nào bằng. Cũng vậy, người trí tuệ tuy nhỏ nhưng mà lớn, chớ chấp thân tướng họ mà sanh tâm khinh mạng. Nào cần thân to lớn, thịt nhiều không trí tuệ, trí tuệ hiền thắng này chính là bậc thượng sĩ. Ly dục đoạn các kết, niết bàn không tái sanh, mang thân tối hậu này hàng phục các ma quân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 968, đề bà. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa có được lợi dưỡng từ A Xà Thế, con bà Tỳ Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà. Hằng ngày cùng đoàn thị tùng với 500 cỗ xe đến chỗ Đề Bà Đạt Đa. Hằng ngày đem 500 chỏ đồ ăn cúng dường Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa dẫn 500 người thành nhóm riêng nhận sự cúng dường này. Lúc bấy giờ có nhiều tỳ kheo đắp y ôm bát vào thành Dương Xá khất thực, nghe Đề Bà Đạt Đa có những lợi dưỡng như vậy, vân vân, cho đến nhóm riêng 500 người hưởng thụ sự cúng dường này. Khất thực xong, họ trở về Tinh Xá, cất y bát, rửa chân, rồi đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sáng sớm chúng con đắp y, ôm bát, vào thành Dương Xá khất thực, nghe Đề Bà Đạt Đa có lợi dưỡng như vậy, cho đến dẫn nhóm riêng 500 người hưởng thọ sự cúng dường này. Phật bảo các tỳ kheo, các người chớ nói Đề Bà Đạt Đa đang được lợi dưỡng. Vì sao? Đề Bà Đạt Đa này nếu hưởng thọ lợi dưỡng riêng thì đời này tự hoại và đời sau cũng bị hoại. Ví như cây chuối, lau, tre, xanh quả liền chết, năm sau cũng hư hoại. Cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa nếu thọ nhận sự cúng dường này, đời này bị hoại, đời sau cũng bị hoại. Thí như con la mang thai thì chết. Cũng như vậy, Đề Bà Đạt Đa nếu thọ nhận các lợi dưỡng thì đời này bị hoại, đời sau cũng bị hoại. Đề Bà Đạt Đa ngu si kia sẽ tùy theo thời gian nhiều ít hưởng thụ lợi dưỡng này mà phải lâu dài chịu khổ không lợi ích. Cho nên các tỳ kheo hãy học như vậy, dù có lợi dưỡng đến tôi cũng không sanh tâm nhiễm trước. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, chuối sanh quả liền chết, lau tre cũng như vậy, la mang thai thì chết, người vì tham mà chết. Thường làm điều phi nghĩa, biết nhiều không khỏi ngu, pháp lành ngày tổn giảm, cành khô rễ cũng tàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 969 Tượng Thủ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ nước Xá Vệ có thủ tỳ kheo là người họ Thích mạng chung tại nước Xá Vệ. Lúc ấy sáng sớm có nhiều tỳ kheo đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, nghe thủ tỳ kheo họ Thích mạng chung ở nước Xá Vệ. Sau khi vào thành Xá Vệ khất thực trở về, họ cất y bát, rửa chân xong rồi đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay các tỳ kheo đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, nghe thủ tỳ kheo dòng họ Thích mạng chung ở nước Xá Vệ. Thế nào, bạch Thế Tôn, thủ tỳ kheo mạng chung sẽ sanh về nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau ra sao? Phật bảo các tỳ kheo, thủ tỳ kheo này thành tựu ba pháp bất thiện, nên khi mạng chung sẽ sanh vào địa ngục đường dữ. Những gì là ba pháp bất thiện? Tham dục, sân nhuế và ngu si. Ba pháp bất thiện này trói buộc tâm, thủ tỳ kheo dòng họ Thích sẽ sanh vào địa ngục đường dữ. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ, tham dục, sân nhuế, si trói buộc tâm con người, phát từ trong tự hại như lao tre ra qua. Tâm không tham nhuế si, đó là tuệ sáng suốt, phát từ trong không hại, đó gọi là thắng sĩ. Cho nên hãy trừ tham, tâm tối si sân nhuế, tỳ kheo trí tuệ sáng, khổ tận bát niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 970 Nang Đà 1. Như thủ tỳ kheo, kinh Nang Đà cũng nói như vậy. Kinh 971 Nang Đà 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Nang Đà, con di mẫu của Phật, Thích mặc áo nhuộm, chạy chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, Thích bẩn cợt, vừa đi vừa cười đùa. Lúc ấy có nhiều tỳ kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tôn giả Nang Đà là con di mẫu của Phật, Thích mặc áo nhuộm, chạy chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, Thích bẩn cợt, vừa đi vừa cười đùa. Bây giờ Thế Tôn bảo một tỳ kheo, ngươi đến chỗ tỳ kheo Nang Đà, nói với Nang Đà rằng, đại sư cho gọi ngươi. Tỳ kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đến nói với Nang Đà. Thế Tôn cho gọi thầy. Năng Đà nghe bảo liền đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Phật bảo Năng Đà: có thật ngươi thích mặc áo nhuộm, chạy chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bẩn cợt, vừa đi vừa cười đùa không? Năng Đà bạch Phật: thật vậy bạch Thế Tôn. Phật bảo Năng Đà: ngươi là con di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, không nên mặc y phục đẹp, chạy chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bẩn cợt, vừa đi vừa cười đùa. Ngươi nên tự nghĩ như vậy: ta là con bà di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, hãy trú ở A Lan Nhã, đi khất thực, thọ trì y phấn tảo, luôn luôn tán thán sự thọ trì y phấn tảo, ưa ở chỗ núi khe, không tham luyến ái dục. Sau khi vâng lời Phật dạy, Năng Đà trú ở A Lan Nhã, đi khất thực, mặc y phấn tảo, luôn luôn khen ngợi sự thọ trì y phấn tảo, ưa ở chỗ núi khe, không tham luyến ái dục. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: Năng Đà, ta muốn ngươi tu tập A Lan Nhã, đi khất thực từng nhà, thân trì y phấn tảo, thích ở chỗ núi khe, không tham luyến ngũ dục. Phật nói kinh này xong, Tôn giả Năng Đà nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 972 Đê Sa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Đê Sa tự nghĩ: ta là anh em con cô của Thế Tôn, hãy không tu tập phải cung kính, không cần quan tâm, cũng không cần phải sợ nể, không chịu để can gián. Lúc ấy có nhiều tỳ kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, Tôn giả Đề Sa tự nghĩ mình là anh em con cô của Thế Tôn, nên không tu tập cung kính, không cần quan tâm, cũng không cần nể sợ, không chịu để can gián. Bây giờ Thế Tôn bảo một vị tỳ kheo: ngươi hãy đến chỗ tỳ kheo Đề Sa nói rằng đại sư cho gọi ngươi. Tỳ kheo kia vâng lời Phật dạy, đến chỗ tỳ kheo Đề Sa nói: Thế Tôn cho gọi thầy. Tỳ kheo Đề Sa liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật và lui ngồi một bên. Phật bảo Đề Sa: có thật ngươi nghĩ rằng ta là anh em con cô của Thế Tôn, nên không tu tập cung kính, không cần quan tâm, không phải sợ nể, không chịu để can gián chăng? Tỳ kheo Đề Sa bạch Phật: thật vậy bạch Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo Đề Sa: ngươi không nên nghĩ thế. Ngươi phải nghĩ rằng ta là anh em con cô của Thế Tôn, nên phải cung kính, sợ nể, nhẫn chịu sự can gián. Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ: lành thai ngươi Đề Sa, trừ sân nhuế là tốt, chớ sanh tâm sân hận, người sân giận không tốt. Nếu hay lìa sân mạng, tu hành tâm khiêm hạ, sau đó ở nơi ta tu tập các phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo Đề Sa nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 973 Tỳ Xá Khư. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Tỳ Xá Khư Bán Xà Lê Tử tụ họp ở nhà cúng dường, thuyết pháp cho số đông các tỳ kheo, ngôn từ hoàn hảo, giọng tốt trong trẻo, cú vị rõ ràng chính xác, lời nói phù hợp với trí tuệ, thính giả thích nghe, lời nói lưu loát, hiển bày ý nghĩa sâu xa, khiến các tỳ kheo nhất tâm lắng nghe. Khi ấy Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban ngày, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn tai người thường, nghe tiếng thuyết pháp, ngài xuất định đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng và nói với tỳ kheo Tỳ Xá Khư Bán Xà Lê Tử: lành thai Tỳ Xá Khư, ngươi có thể ở nơi nhà cúng dường này mà thuyết pháp cho các tỳ kheo với ngôn từ hoàn hảo, cho đến hiển hiện ý nghĩa sâu xa, khiến các tỳ kheo chuyên tinh kính trọng. Ngươi hãy thường xuyên thuyết pháp như vậy cho các tỳ kheo, khiến các tỳ kheo chuyên tinh kính trọng, nhất tâm ưa nghe, sẽ được ích lợi lâu dài, sống an lạc. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: nếu không có thuyết pháp, khó phân rõ ngu trí, đầy ngu, đầy trí tuệ, không do đâu hiển hiện. Khéo nói pháp thành lương, nhờ thuyết trí mới tỏ, thuyết pháp là sáng chiếu, sáng chói cờ đại tiên. Phật nói kinh này xong, Tỳ Xá Khư Bán Xà Lê Tử nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui. Kinh 974, Niên Thiếu. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có số đông tỳ kheo ở nhà cúng dường tụ tập cùng nhau may y. Lúc đó có một tỳ kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, mới vào pháp luật, không muốn phụ giúp các tỳ kheo may y. Bây giờ các tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo tụ tập ở nhà cúng dường để may y, có một tỳ kheo trẻ tuổi xuất gia chưa bao lâu, mới vào pháp luật, không muốn phụ giúp các tỳ kheo may y. Bây giờ Đức Phật hỏi vị tỳ kheo trẻ ấy: Có thật ngươi không muốn giúp đỡ các tỳ kheo may y chăng? Tỳ kheo trẻ kia bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tùy theo khả năng của con mà con phụ giúp. Thế Tôn khi đó biết được tâm niệm của tỳ kheo trẻ tuổi, mới bảo các tỳ kheo: Các ngươi chớ nói như thế với tỳ kheo trẻ này. Vì sao? Vì tỳ kheo này được bốn pháp tăng tâm, đăng chánh thọ hiện pháp lạc trú, chẳng phải do cố gắng mà được. Tỳ kheo ấy theo bản tâm của mình, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, xuất gia học đạo, tăng tiến tu học, ngay trong hiện tại tự biết tự tác chứng: Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: Kém nỗ lực đức mỏng, trí tuệ ít không thể, hướng thẳng đến niết bàn, thoát khỏi gông phiền não. Hiền nhân trẻ tuổi này sớm được chỗ thượng sĩ, ly dục tâm giải thoát, niết bàn dứt tái sanh, mang thân tối hậu này hàng phục các ma quân. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 975, Trưởng Lão. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo tên Thượng Tọa sống một mình tại một nơi, cũng thường hay khen ngợi người sống một mình, đi khất thực một mình, khất thực xong trở về một mình và một mình ngồi thiền tư. Bây giờ trong chúng có nhiều tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui ngồi một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có tôn giả tên là Thượng Tọa sống một mình, cũng thường hay khen ngợi người sống một mình, đi khất thực một mình, khất thực xong trở về một mình và một mình ngồi thiền tư. Khi đó Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Ông hãy đến chỗ tỳ kheo Thượng Tọa nói rằng đại sư cho gọi ngươi. Tỳ kheo ấy vâng lời Phật dạy, đến nói lời như trên với tỳ kheo Thượng Tọa. Tỳ kheo Thượng Tọa vâng lời đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật rồi lui ngồi một bên. Thế Tôn bảo tỳ kheo Thượng Tọa: Người có thật sống một mình nơi chỗ vắng, khen ngợi người sống một mình, đi khất thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngồi thiền tư một mình chăng? Tỳ kheo Thượng Tọa bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật như vậy. Phật bảo tỳ kheo Thượng Tọa: Này tỳ kheo, người như thế nào là sống một mình? Khen ngợi người sống một mình đi khất thực, một mình trở về chỗ ở và một mình ngồi thiền tư. Tỳ kheo Thượng Tọa bạch Phật: Con chỉ ở một mình nơi vắng vẻ, khen ngợi người sống một mình, đi khất thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngồi thiền tư một mình. Phật bảo tỳ kheo Thượng Tọa: Ngươi là kẻ sống một mình, ta không nói là chẳng phải sống một mình, nhưng lại có lối sống một mình thắng diệu hơn. Sao gọi là lối sống một mình thắng diệu? Đó là tỳ kheo phía trước thì khô cằn, phía sau thì diệt tận, ở giữa thì không tham hỷ. Đó là Bà La Môn tâm không còn do dự, đã xả ưu hối, lìa các hữu ái, đoạn các kết xử. Đây gọi là sống một mình, không có lối sống nào thắng diệu hơn nữa. Khi ấy Phật nói kệ: Chiếu sáng khắp tất cả, biết khắp các thế gian, chẳng chấp tất cả pháp, lìa hết tất cả ái, ai thích sống như vậy, ta nói là độc trụ. Phật nói kinh này xong, tôn giả Thượng Tọa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ cáo từ. Kinh 976, Tăng Ca Lam. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tôn giả Tăng Ca Lam du hành nhân gian ở Câu Tác La. Tới nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc, tỳ kheo Tăng Ca Lam kia có vợ cũ đang ở trong nước Xá Vệ. Nghe tin tỳ kheo Tăng Ca Lam du hành trong nhân gian từ Câu Tác La đến nước Xá Vệ, đang ở trong rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Nghe vậy, cô liền mặc y phục đẹp, trang điểm qua anh lạc, ôm con đi thẳng đến Kỳ Hoàng, đến trước phòng tỳ kheo Tăng Ca Lam. Trong lúc tôn giả Tăng Ca Lam ra khỏi phòng đi kinh hành ngoài đất trống, người vợ cũ kia tiến đến trước mặt tôn giả và nói: "Đứa bé này còn nhỏ quá, anh bỏ con thơ đi tu, ai sẽ nuôi dưỡng nó?" Tỳ kheo Tăng Ca Lam không nói chuyện với nàng. Người vợ ba lần nói như vậy, tỳ kheo cũng không nói gì. Người vợ lại nói: "Tôi đã nói cho anh biết ba lần như vậy mà anh chẳng nói với tôi, chẳng ngó ngàng tới. Bây giờ tôi sẽ bỏ đứa bé này." Người vợ liền bỏ đứa con ngay đầu đường kinh hành mà đi và nói: "Này Sa Môn, đây là con của ông hãy tự nuôi nấng. Nay tôi bỏ nó mà đi." Tôn giả Tăng Ca Lam cũng chẳng nhìn đến đứa bé. Người vợ ấy lại nói: "Sa Môn này chẳng để ý gì đến đứa nhỏ. Chắc có lẽ ông đã được chỗ khó được của bậc thiên nhân. Lành thay, Sa Môn chắc hẳn đã được giải thoát. Thiếu phụ không tội nguyện, đành ôm con đi." Bây giờ Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban ngày, với thiên nhĩ siêu việt hơn người thường. Ngài nghe được những lời của người vợ cũ của tôn giả Tăng Ca Lam, liền nói kệ: "Thấy đến chẳng quan hỷ, thấy đi cũng chẳng buồn. Những tụ hồi thế gian, giải thoát chẳng nhiễm trước. Ta nói tỳ kheo kia chân thật Bà La Môn. Thấy đến chẳng quan hỷ, thấy đi cũng chẳng buồn, không nhiễm cũng không buồn, hai tâm đều vắng lặng. Ta nói tỳ kheo này là chân Bà La Môn." Phật nói kinh này xong, tôn giả Tăng Già Lam nghe những điều Phật đã dạy, quan hỷ, làm lễ rồi đi.